Đây là chương trình Thế giới ngày nay, diễn đàn của mọi khuynh hướng chống cộng do Hồng Phúc phụ trách.
Kính thưa quý vị, gần hết năm 2015, tình hình thế giới trở nên sôi động, làm cho chúng ta không khỏi quan ngại. Hoa Kỳ sau 54 năm cấm vận Cuba đã không khuất phục được Fidel Castro và cuối cùng đã phải thay đổi thái độ bằng con đường hòa giải, ngoại giao. Ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong lần viếng thăm thủ đô tị nạn của người Việt hải ngoại tại Nam California gần đây, đã gửi những thông điệp bất thân thiện với chúng ta. Đầu tháng Giêng 2016, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam mới nhóm họp mà hôm nay đã có dư luận thả bong bóng thăm dò sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giải tán. Tình hình Biển Đông ngày càng trở nên bất ổn trước thái độ hung hăng của Trung Cộng. Thế nhưng, Hoa Kỳ đã biểu diễn một đường ngoạn mục, cho chiến hạm chạy vào vùng 12 hải lý trước lời thách thức của Trung Cộng. Hành động này tuy có muộn màng, nhưng cũng là một cái tát chéo cho Tập Cận Bình trước ngày ông ta đến Việt Nam. Vấn đề di dân tị nạn tại Âu Châu cũng là một vấn nạn cho lương tâm nhân loại, và ngày nay trong cộng đồng tị nạn Cộng sản người Việt cũng đang có những ý kiến không đồng thuận với nhau. Và câu hỏi to lớn nhất đối với chúng ta là, làm sao có thể giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam mà không tốn hao xương máu của đồng bào ruột thịt chúng ta? Kính thưa quý vị, trước những biến động ngổn ngang trăm mối, chúng tôi đã tìm đến ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương Lực lượng Cứu quốc, xin ông dành cho một cuộc phỏng vấn về những đề tài trên và đã được ông hoan hỷ nhận lời. Ông Trần Quốc Bảo tên thật là Trần Trọng Ngà, tốt nghiệp thủ khoa khóa 12 sĩ quan hải quân và phục vụ trong quân chủng hải quân Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1962 đến năm 1975. Ông theo học và tốt nghiệp cao học kinh tế, Đại học Luật khoa Sài Gòn năm 1972 và cao học quản trị tại Viện Hậu Đại học Hải quân Hoa Kỳ US Naval Postgraduate School, Monterey, California năm 1974. Tị nạn tại Hoa Kỳ năm 1975, ông tham gia các hoạt động đấu tranh cho tự do và dân chủ ngay từ những ngày đầu ở hải ngoại. Năm 1978, ông tham gia thành lập Tổ chức Phục hưng Việt Nam và giữ nhiệm vụ chủ tịch tổ chức trong hơn 20 năm, từ năm 1989 đến năm 2012. Khi Tổ chức Phục hưng Việt Nam tham gia thành lập Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc tháng 2 năm 2010, ông Trần Quốc Bảo được ủy thác giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương từ ngày thành lập đến nay. Trong sinh hoạt của tập thể cựu quân nhân hải quân, ông là Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Trận Hải chiến Hoàng Sa. Sau 5 năm làm việc, Ủy ban đã hoàn tất tác phẩm Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1 1974 vào cuối năm 2010 và vừa được tái bản năm 2014. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn ông Trần Quốc Bảo của Hồng Phúc.
Chúng tôi là Hồng Phúc của chương trình Thế giới ngày nay, xin được trân trọng kính chào ông Trần Quốc Bảo tại Nam California.
Kính chào nhà báo ký giả Hồng Phúc. Và kính chào quý khán giả chương trình Thế giới ngày nay.
Thưa ông, gần đây đó, cái mối ban giao giữa Hoa Kỳ và Cuba đã cởi mở và làm cho nhiều người tị nạn Việt Nam phải suy nghĩ. Cuba là một cái quốc gia nhỏ bé, dân số chưa tới 12 triệu người và diện tích thì chỉ vỏn vẹn có 110.000 cây số vuông mà thôi, và lại nằm sát nách bờ đông của Nam Hoa Kỳ. Năm 1961 đó, thì Cuba tuyên bố đi theo cái xã hội chủ nghĩa là đi theo cộng sản, nên đã bị Hoa Kỳ cấm vận hơn nửa thế kỷ, chính xác là 54 năm. Thế nhưng đã không khuất phục được Fidel Castro của Cuba, và bây giờ thì Hoa Kỳ đã phải thay đổi cái chính sách ngoại giao đối với Cuba bằng con đường hòa giải. Thưa ông, sự chuyển hướng trong cái mối băng giao giữa Hoa Kỳ và Cuba có ảnh hưởng gì đến cái đường lối đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại trong công cuộc giải trừ chế độ cộng sản không, thưa ông?
Vâng, thưa khán giả Hồng Phúc, trước khi mà nói đến vấn đề cái chính sách thay đổi, ngoại giao thay đổi của Hoa Kỳ đối với Cuba, thì tôi nghĩ là có lẽ mình cũng nên vượt qua cái đường lối ngoại giao, cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ như thế nào. Thật sự ra đó, thì chính sách ngoại giao của một quốc gia luôn luôn nhắm đến phục vụ cái quyền lợi của quốc gia đó. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ là một quốc gia mà chúng ta thấy cái tầm ảnh hưởng rất là rộng trên toàn thể thế giới, cho nên quyền lợi của Hoa Kỳ bị chi phối bởi nhiều yếu tố, và những yếu tố đó thì luôn luôn thay đổi. Vì vậy, để phục vụ tích cực và hiệu quả cho cái quyền lợi của Hoa Kỳ đó, thì chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ cũng không thể làm mà cứng nhắc, và luôn luôn uyển chuyển thay đổi theo cái bối cảnh chung, cái tình hình chung. Trở về trường hợp của Cuba đó, thì thưa ông Hồng Phúc, thì chúng ta phải thấy rằng là trong thời gian chiến tranh lập, tức là như ông nói đó, ngay từ năm 1961 khi mà Cuba có được cái thể theo cái thể chế của cộng sản, thì Cuba trở thành một vệ tinh của Liên bang Xô Viết. Và vì là một vệ tinh mà lại ở sát ngay Hoa Kỳ, cho nên có thể xem như là một cái gai đâm vào bên cạnh sườn của nước Mỹ. Và vì vậy Mỹ luôn luôn muốn nhổ cái gai đó, mà chúng ta thấy chẳng hạn như là cái biến cố Lincoln Hill năm 1962, Hoa Kỳ nhổ không được cái kia đó, cho nên phải áp dụng cái chính sách là trừng phạt bằng phong tỏa kinh tế, bằng cấm vận. Tức là khi cái chế độ cộng sản sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu nói chung vào những năm đầu năm 1990 của thế kỷ trước đó, thì Cuba vì không còn sự yểm trợ, không còn sự tài trợ của khối cộng, cho nên ngắt quãng, lúc đó là có thể gọi là rất là ngắt quãng. Nhưng mà Hoa Kỳ không, vì không còn là một cái gai, không còn là một cái nguy hiểm đối với Hoa Kỳ nữa, cho nên Hoa Kỳ để mặc, vẫn tiếp tục duy trì cái việc cấm vận mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì tình hình thay đổi, Trung Cộng đã trỗi dậy và có khả năng trở thành ra một đối thủ đáng gờm của Hoa Kỳ. Và vì Cuba theo thể chế cộng sản, cho nên có thể trở thành một cái vệ tinh của Trung Cộng và ở sát nách ngay Hoa Kỳ. Vì vậy, Hoa Kỳ thấy rằng là cách tốt nhất là mở cửa đón nhận Cuba. Sự đón nhận này, một là hóa giải cái hậu hoạn về sau, và thứ hai cũng là để thỏa mãn cái đòi hỏi của giới tư bản Hoa Kỳ, đặc biệt là những nhà sản xuất nông phẩm nghĩ rằng là thị trường Cuba là một nơi có thể tiêu thụ được nông phẩm của Hoa Kỳ rất là nhiều. Vì vậy, đó là lý do tại sao mà Hoa Kỳ đã thay đổi, đã mở cửa, đã, như ông nói đó, là đã chuyển hướng đối với Cuba. Câu hỏi của ông là cái sự chuyển hướng này có ảnh hưởng gì đến cái công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản mà những người đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam đương thay đổi hay không? Trả lời câu hỏi này xong, Hồng Phúc, tôi nghĩ là mình phải xem cái căn bản của cái công cuộc đấu tranh hiện nay như thế nào. Thưa ông, tôi nghĩ là cái căn bản của công cuộc đấu tranh này nó phải dựa trên cái nỗ lực của dân tộc Việt. Nếu những yếu tố bên ngoài như là ảnh hưởng của Hoa Kỳ, như là ảnh hưởng của thế giới, có chăng cũng chỉ là một yếu tố phụ mà thôi. Vì vậy cho nên việc thay đổi chuyển hướng ngoại giao của Hoa Kỳ trong trường hợp Cuba đó, thì thưa ông, tôi nghĩ là nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến công cuộc đấu tranh của chúng ta. Thưa ông Hồng Phúc ạ.
Dạ thưa ông, tuy nhiên chúng ta thấy có những cái hiện tượng cũng đáng phải quan tâm. Thưa ông, qua những cái biểu thị của cái ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, mà khi ông ta đến thăm thủ đô tị nạn của người Việt chúng ta tại Cali vừa qua gần đây đó, qua những cái hình thức, qua những cái đòi hỏi của ông như là không đứng chụp hình dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, ông đeo những cái huy hiệu qua cờ cộng sản trên ngực ông, thì người ta cho rằng đó là những cái thông điệp của chính phủ Hoa Kỳ đã gửi cho chúng ta biết rằng một lần nữa chúng ta, những người Việt Nam Cộng Hòa, có thể lại sắp bị đồng minh cũ bỏ rơi trong cái công cuộc đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam. Thưa ông nghĩ sao về cái mối ưu tư của người Việt hải ngoại trước cái thái độ của ông Ted Osius?
Thưa quý vị Hồng Phúc, trước hết đó là tôi phải xin lỗi ông Hồng Phúc để cho tôi được thẳng thắn nêu một ý kiến nhận xét về cái gọi là cái quan niệm bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi. không, theo tôi đó thì cái quan điểm này là một quan điểm không chuẩn xác và nguy hiểm. Nó không chuẩn xác ở cái điểm là vì trước nhất nó sai lầm ở là chúng ta đi trách một đồng minh bỏ rơi, chúng ta bị thua mà chính chúng ta không tự trách, chúng ta dở. Đa số dân chúng Việt Nam bị cộng sản lừa bịp, cho nên chính đó là một lý do chính yếu nhất mà chúng ta đã thua. Chúng ta không tự đứng trên đôi chân của chúng ta. Chúng ta sai lầm vì không nhìn rõ được, như tôi vừa trình bày đó, cái tính cách thực dụng của cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ là khi nó phải phục vụ cái quyền lợi của Hoa Kỳ trước tiên. Và khi mà bối cảnh chính trị thay đổi đó, thì họ phải có những điều chỉnh về cái chính sách ngoại giao của họ, như là chúng ta từng thấy mà Mỹ nó gọi là chuyển trục, mà chúng ta thấy thỉnh thoảng họ vẫn chuyển trục như vậy. Tôi cho nó nguy hiểm ở cái chỗ này là vì nó thể hiện cái sự kỳ lạ dựa vào ngoại bang, cho nên khi nói là ngoại bang mà bỏ rơi thì mình chết. Cái điều đó là cái bài học mà năm 1975 chúng ta cần phải nhìn rõ, phải nằm lòng. Trở về trường hợp của ông đại sứ Jack Ogis, ông sợ chụp hình cờ vàng như là ông Hồng Phúc vừa nêu đó, thì tôi nghĩ cái trường hợp này rõ ràng là Hoa Kỳ ngày nay trước cái áp lực, trước sự trỗi dậy của Trung Cộng, đặc biệt là muốn thôn tính Biển Đông, cho nên Hoa Kỳ tìm mọi cách để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng, duy trì được cái sự lưu thông hàng hải ở Biển Đông. Vì vậy cần một con tốt, và cái con tốt đó là Việt Nam trong cái tình thế hiện tại. Chính vì lý do đó mà Hoa Kỳ đã thay đổi, đã chấp nhận Việt Nam dù dưới một thể chế độc đảng, và thể hiện bằng cách như chúng ta thấy là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã được Tổng thống Hoa Kỳ đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Đó là sự chuyển trục của Cộng sản của Hoa Kỳ đối với cái tình thế hiện tại. Vì vậy, như tôi vừa nói, vừa trình bày ở trên đó, cái công cuộc giải thể chế độ Cộng sản độc tài trên quê hương của chúng ta căn bản phải dựa vào cái thực lực của dân tộc trước. Cho nên dù Hoa Kỳ có thay đổi chính sách thì cái việc đó chúng ta thấy rằng là nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến công cuộc đấu tranh của chúng ta. Chúng ta phải tự đứng trên đôi chân của chúng ta, phải lợi dụng, phải khai dục những cái thế của chúng ta trong công cuộc đấu tranh. Khi nói như vậy, trong Hồng Phúc, ví dụ như là Cộng sản Việt Nam được Hoa Kỳ chấp nhận cho tham dự vào cái hiệp ước đối tác mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà thường gọi tắt là TPP đó, nhưng mà ngược lại đó, Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận một số nhượng bộ, chẳng hạn như là phải cho công đoàn độc lập được ra đời chẳng hạn, thì đó là những điểm mà chúng ta có thể vận dụng khai thác. Tóm lại đó, chúng ta cái thực tế là chúng ta đấu tranh trong một môi trường luôn luôn có sự thay đổi. Vì vậy chúng ta phải đứng trên cái nỗ lực của dân tộc Việt để mà triển khai những sự thay đổi đó, thưa ông Hồng Phúc.
Dạ thưa ông, như ông đã biết đó, đầu năm 2016 sắp tới đây đó thì Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra. Gần đây thì ông tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một nhà dân chủ lưu vong tại Hoa Kỳ. Thưa nhà dân chủ lưu vong, chúng tôi xin được cho trong ngoặc kép. Thì mới đây ông có đưa ra một cái dự đoán mà đã được Đài Hoa phổ biến là ông Nguyễn Tấn Dũng hiện đang chạy đua với các đối thủ chính trị của ông ta để cố chiếm cho bằng được cái chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó thì ông Dũng sẽ giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để dập theo cái khuôn mẫu của Liên Xô, tức là của Nga đó, để trở thành một cái nhà độc tài một mình một chợ để tha hồ mà bơ vét. Thưa ông, chúng tôi thấy cái giải pháp mà kêu rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam nó hơi là kỳ lạ với chúng ta trong cái lúc này. Thưa ông, đây là một quả bong bóng để thăm dò cái gì, hay nó có thể trở thành sự thực, thưa ông?
Thưa ông Hồng Phúc, tôi nghĩ đây không phải là một quả bóng thăm dò của Đảng Cộng sản Việt Nam hay của bất cứ một cái thế lực nào đó tung ra, mà chỉ là cái sự đồn đoán dựa trên một số các biến chuyển trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian vừa qua, mà những cái chuyển biến này cho thấy là cái phe của Nguyễn Tấn Dũng nó có vẻ như đang thắng thế. Thật sự ra thì thưa ông Hồng Phúc, đây không phải chỉ có ông cụ Huy Hà Vũ dự đoán, mà có rất là nhiều cái dư luận như vậy, có rất là nhiều cái tin đồn như vậy đã diễn ra có thể gọi là cả hơn một năm nay. Thật sự thưa ông Hồng Phúc, tôi nghĩ rằng là cái sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì lúc nào cũng có. Nó xảy ra từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước, chứ không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà nhờ cái cơ chế tổ chức và cái sự vận hành của Đảng Cộng sản, cho nên nó đã giúp được duy trì cái hệ thống gọi là tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, mà cái mục tiêu tối hậu của nó là làm thế nào để bảo vệ được cái sự độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, thưa Hoàng Phúc, tôi không nghĩ rằng là Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành một cái loại tổng thống nắm trọn quyền để rồi sau đó sẽ thay đổi Đảng Cộng sản hướng theo hướng này hoặc là hướng theo hướng nọ. Nói một cách khác, cô quan niệm tôi nhìn thấy thực tế là như thế này: Đảng Cộng sản Việt Nam nếu có chia phe chia phái thì cũng chỉ để giành giật quyền lực, nghĩa là tối hậu là được phỏng độc nhiều hay ít mà thôi. Nhưng mà dù cái phe nào có nắm được thì nó vẫn chủ trương là duy trì cái quyền lãnh đạo độc tôn của Đảng. Tương tự, Cộng sản Việt Nam nếu có ngả theo Mỹ hay có ngả theo Tàu thì đây cũng chỉ là cái thế đi dây cố hữu, mà mục tiêu tối hậu vẫn là làm thế nào để duy trì được cái vai trò làm chủ nhân đất nước một cách vĩnh viễn. Mà như chúng ta thường thấy rằng, còn bản chất thì chúng tôi không nghĩ rằng là đất nước của chúng ta sẽ được thay đổi do bởi những cái chuyển biến trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, không?
Dạ thưa ông, chúng tôi xin phép ngả qua về vấn đề Biển Đông. Thưa ông nghĩ gì về cái hành động ngoạn mục của Hoa Kỳ khi mà họ cho chiến hạm để chạy vào cái vùng lãnh hải 12 hải lý của đảo nhân tạo CB của Trung Đông vừa qua? Và ông ghi nhận cái phản ứng của Cộng sản Việt Nam ra sao trước sự kiện này, thưa ông?
Thưa ông Hồng Phúc, việc mà Hoa Kỳ ngày 27 tháng 10 vừa qua cho một chiến hạm chạy vào trong vòng 12 hải lý của cái mỏm đá Subi mà Trung Cộng nó đã bồi đắp để trở thành một cái hòn đảo nhân tạo đó. Như ông nói, nó là một hoạt động ngoạn mục thì có ngoạn mục, nhưng mà quả tình là nó khá trễ rồi, thưa ông Hồng Phúc ạ. Đáng nhẽ ra nếu mà thật sự là ngoạn mục, nó phải xảy ra vào đầu năm 2014, tức là lúc mà Trung Cộng nó cũng bắt đầu có cái chiến dịch là đổ xây dựng những cái mỏm đá để trở thành những hòn đảo nhân tạo, với cái mục tiêu đó là vì là đảo cho nên sẽ có được cái quy chế chủ quyền hải lý, 12 hải lý chung quanh hòn đảo đó. Chúng ta cần biết rằng là nếu chỉ là những mỏm đá, có nghĩa là khi mà nước thủy triều cao lên nó che khuất đi đó, thì không được cái quy chế 12 hải lý về chủ quyền lãnh hải chung quanh sông Hồng Phúc. Thật sự ra cái sự trì hoãn hay chậm chạp của Hoa Kỳ nó đã cho thấy rằng là chính quyền Obama tỏ ra rất là dè dặt, nếu không muốn nói là phần nào sợ sệt, không dám khiêu khích Trung Cộng. Mặc dù Hoa Kỳ muốn chứng tỏ với các quốc gia đang tranh chấp tại Thái Bình Dương, ở như là Nhật Bản ở trên biển phía Bắc, cũng như là ở phía Nam như là Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, đối với ở khu Biển Đông. Về phía Trung Cộng thì mặc dù là qua cái hành động của Hoa Kỳ đã có những cái phản ứng khá mạnh mẽ, như là triệu tập đại sứ của Mỹ đến Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh để mà phản đối. Và gần đây đó, chúng ta cũng thấy rằng là các cái đài của Trung Cộng đã chiếu hình ảnh những máy bay chiến đấu cất cánh trên các phi đạo ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đó. Nhưng mà thưa ông Hồng Phúc, tôi nghĩ rằng là Trung Cộng vẫn chưa thấy rằng là chưa đủ sức để đương đầu với cái lực lượng hùng hậu của Hoa Kỳ, cũng như là về phía Hoa Kỳ thì cũng cầm chừng, không dám khiêu khích mạnh mẽ Trung Cộng. Nói cách khác là cả Hoa Kỳ và Trung Cộng đều sẽ cố gắng tự chế để tránh xảy ra cái cuộc đụng độ võ lực ở tại Biển Đông mà cả hai bên đều chưa biết hiểu cái hậu quả cái sự tai hại nó như thế nào cả hai bên đều chưa biết, nên đều cố gắng để tránh. À, ông hỏi về cái phản ứng của nhà cầm quyền ở Việt Nam đó, thì có thể gọi là, như tôi nhận định là rất là yếu. Nó yếu ở cái chỗ là như thế này thưa ông. Trái với là Nhật Bản và Phi Lợi Tân, ngay khi có tin Hoa Kỳ cho chiến hạm ngày 27 tháng 10 đến chạy vào trong cái vùng biển 12 hải lý ở đảo Subi đó, thì cả Nhật và cả Phi Lợi Tân đều lên tiếng hoan nghênh, ủng hộ cái hành động đó của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải chờ hai ngày sau, tức là ngày 29 tháng 10, thì mới có một cuộc họp báo ở tại Hà Nội. Và trong cuộc họp báo này đó, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao lại nêu ra một cái nhận xét, đưa ra một lời kêu gọi rất là vô thưởng vô phạt, là kêu gọi hai bên cố gắng duy trì hòa bình và ổn định ở trong vùng. Nói một cái khác đó, rõ ràng là Cộng sản Việt Nam né tránh vấn đề ủng hộ các hành động tại Hoa Kỳ. Thưa ông Hồng Phúc, dĩ nhiên là chúng ta hiểu lý do tại sao. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa đây, hai ngày nữa đây đó, là Tập Cận Bình chính thức đến Việt Nam, đến Hà Nội. Vì vậy cho nên Cộng sản Việt Nam sợ không dám hó hé gì trong vụ này. Thưa ông Hồng Phúc ạ.
Bây giờ thì chúng tôi xin phép được mời ông trở về với cái hậu phương hải ngoại của chúng ta để xin được thỉnh ý ông đôi điều. Thưa ông, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ nói riêng và toàn thế giới nói chung đang phải đối diện với một cái tình trạng phân hóa thật là đáng quan ngại. Có những cái cơ sở cùng nhưng danh chống cộng lại đưa nhau đến chốn tụng đình vì chuyện chống cộng. Có những cái tôn giáo đã không ngại ngùng phơi bày những cái bất đồng ở trong nội bộ, làm mất đi cái niềm tin cũng như thương tổn đến cái uy tín của tổ chức giáo hội của mình. Rồi cũng có những cái người ngày hôm qua ở trong nước thì được chúng ta xưng danh là những anh hùng chống cộng, và ngày hôm sau vừa đặt chân đến bến bờ tự do thì bị gán ghép cho là Việt gian cộng sản và trá hạn. Thưa ông, chúng ta có thể làm gì để hóa giải được cái sự phân hóa trầm trọng này cho đại cuộc, thưa ông?
À, thưa quý vị Hạnh Phúc, theo tôi thì đây là hậu quả của cái tình trạng sinh hoạt trong một xã hội dân chủ. Trong đó đó thì mọi ý kiến khác biệt đều được tự do phát biểu. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái thời buổi này thì các cái phương tiện truyền thông đại chúng liên lạc đó, nó rất là nhanh chóng và nó rất là rẻ tiền. Tôi muốn nói đến các cái phương tiện liên lạc như email, như là website, như là Facebook. Vì vậy đó, việc quảng bá các cái sự kiện, các cái thông tin lại đó là quá dễ dàng. Và vì vậy khiến cho cái tình trạng nó trở nên càng ngày càng rối mù thêm nữa. Nhưng mà thưa ông, đây là cái mặt yếu của thể chế dân chủ mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta cũng không nên quá bi quan. Là vì nếu mà chúng ta nhìn vào cái xã hội Hoa Kỳ ngày hôm nay, thì chúng ta vẫn thấy là có những tờ báo lá cải nó đăng những tin tức nhảm nhí, mà những tờ báo đó nó vẫn sống hùng, sống mạnh nhiều năm, và có thể gọi là nó bán đầy những, các cái siêu thị. Thậm chí cho đến bây giờ thì vẫn có những cái bản tin, những cái website loan tin, chẳng hạn như là ông Barack Obama đã không sinh ra tại Hoa Kỳ chẳng hạn. Đó. Thì vì vậy cho nên cái biện pháp hóa giải như thế nào, tôi nghĩ rằng là trong cái thể chế dân chủ pháp trị đó, thì việc nhờ cái tòa án can thiệp là một cái phương thức hiệu quả để mà ngăn chặn các hành động thông tin xuyên tạc và bôi nhọ. Thưa ông Hồng Phúc, đồng thời tôi cũng tin rằng là cái trình độ nhận thức của số đông đồng hương ngày hôm nay đủ để phân định được đâu là đúng, đâu là sai. Chẳng hạn như là cái sự kiện mà ông vừa nói là có những cái luận điệu gán ghép cho nhắc cho các cái tù nhân lương tâm, nguyên là cựu đảng viên cộng sản, gọi là Việt gian hoặc là cộng sản trá hình, thì chắc chắn đa số người Việt hải ngoại đã đánh giá được cái tư cách của tác giả của những cái luận điệu đó như thế nào, phải không? Vì vậy, tôi nghĩ rằng là trong cái thể chế dân chủ hiện tại đó, thì chúng ta phải chấp nhận cái tình trạng phân hóa, cái tình trạng có những cái luận điệu xuyên tạc như thế này, trong Hồng Phúc, rất là khó tránh cái điều này xảy ra.
Vâng, thưa ông, ngoài ra thì chúng tôi thấy rằng thế giới Tây Phương hay nói chung là trên cái mặt đất này hiện nay đang có những cái biến động hậu quả của cái tác hại của nghèo đói và chiến tranh làm cho chúng ta cũng phải quan tâm và phân vân về một hành động, thưa ông. Như vấn đề di dân tị nạn của Hồi giáo đó đang là cái vấn nạn cho Âu Châu và lương tâm của nhân loại. Di dân và tị nạn, chúng tôi nghĩ rằng theo cái thiện ý của chúng tôi là hậu quả trực tiếp của chiến tranh và nghèo đói. Mà trên cái mặt đất này đó, có những quốc gia giàu có và hùng mạnh đó, thì hàng trăm năm họ cũng phải nếm mùi súng đạn của chiến tranh. Trong khi những quốc gia chậm tiến thì nghèo đói, thất học và khói lửa thì triền miên. Thưa ông, câu hỏi đặt ra là nguyên nhân và trách nhiệm về ai đối với cái số phận của nhân loại, hay đối với những người giờ này đang phải đi tìm đất sống, thưa ông?
Thưa quý giả Hồng Phúc, để phân định được cái nguyên nhân và trách nhiệm, tôi nghĩ là có lẽ phải xem xét lại cái bản chất của cái sự kiện của cái vụ khủng hoảng tị nạn đang diễn ra tại Âu Châu. Có hai cái nguồn xuất xứ nhân tị nạn mà mỗi nguồn thì có một cái nguyên nhân riêng biệt khác nhau. Cái nguồn thứ nhất đấy là từ các nước Bắc Phi, đặc biệt như là Sudan, như là Libya, mà đa số tị nạn vì lý do kinh tế. Cái nguồn thứ hai là phát xuất từ Syria ở Trung Đông đó, mà cái nguyên do chủ yếu là chiến tranh. Nhưng thưa ông Hoàng Phúc, dù vì kinh tế hay vì chiến tranh đó, thì cái nguyên nhân căn bản sâu xa vẫn là do những thể chế chính trị độc tài dẫn đến sự bất ổn về chính trị, sự suy sụp về kinh tế, cũng như là cái tình trạng dân trí thấp kém, về cái sự phân phối lợi tức nó quá chênh lệch đi. Nhưng mà để công bằng thì chúng ta cũng phải nói là một phần nào cũng có trách nhiệm của một số các cái cường quốc vì muốn tranh giành ảnh hưởng ở những một số khu vực, cho nên đã có những hành động có thể gọi như là đổ thêm dầu vào lửa, tạo thêm những tình trạng bất ổn. Thưa ông Hồng Phúc, nhưng mà theo tôi đó, thì cái yếu tố quan trọng hàng đầu là cái tình trạng chênh lệch về mức sống và về sự an toàn giữa các quốc gia. Nếu chúng ta sống ở một cái địa phương A mà vừa nghèo đói vừa nguy hiểm, trong khi tại cái địa phương B thì dân chúng no đủ, an toàn, thì đương nhiên là chúng ta phải tìm cách rời bỏ cái địa phương A để đến cái địa phương B. Và vì ngày nay, thế giới ngày nay nó thu nhỏ lại, với cái phương tiện truyền thông đại chúng nó nhanh chóng và với cái phương tiện di chuyển nó cũng dễ dàng nữa. Cho nên vì vậy đó, cái việc chuyển dịch, cái việc trốn từ vùng này qua vùng kia nó trở thành rất là dễ dàng, và có cái tệ nạn tị nạn nó xảy ra càng ngày nó càng nên đe dọa thế giới. Vì vậy, giải quyết tận gốc rễ của vấn đề tị nạn đó, theo tôi nghĩ rằng là phải làm thế nào các nước giàu phải giúp đỡ để các nước chậm tiến phát triển về kinh tế và chính trị cũng như về mặt dân trí, để làm cho cái sự chênh lệch giàu nghèo an toàn giữa khu vực này và khu vực kia nó bớt đi. Chỉ trên cái căn bản đó thì nó mới tạo được cái sự ổn định thế giới nói chung, thưa ông Hồng Phúc ạ.
Thưa ông, vừa rồi ông có nói đến cái câu giúp đỡ. Giúp đỡ đây là giúp đỡ những người tị nạn di dân trong lúc này, thưa ông. Thì câu hỏi được đặt ra là hiện nay đó, trên thế giới có những quốc gia đang ngoảnh mặt làm ngơ, từ chối tiếp nhận người tị nạn. Nhưng mà điều đáng nói hơn nữa là song song với cái bình diện quốc tế đó, thì trong cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta gần đây cũng đã dấy lên một vài cái ý kiến chống đối việc tiếp nhận cái người tị nạn Hồi giáo, vì lý do cho rằng cái tín lý của người Hồi giáo nó không thích hợp với cái sinh hoạt hoặc cái phong tục tập quán của nơi nhập cư. Thưa ông, câu hỏi lại được đặt ra ở đây là đây là một cái thách thức đối với lương tâm của nhân loại, và đặc biệt những cái người Việt tị nạn cộng sản vào cái thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 đã quên những cái ngày chờ đợi trong các trại tị nạn Đông Nam Á rồi chăng mà lại lên tiếng phản đối hay là ngỏ ý không sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn Trung Đông ngày hôm nay, thưa ông?
Thưa quý vị Hồng Phúc, phải nói là đã có những cái quốc gia rất là rộng lượng, chẳng hạn như là chính phủ Đức đã đồng ý tiếp nhận đến 800.000 người tị nạn từ Syria mặc dù dân chúng Đức thực sự là đương phản đối rất là mạnh mẽ với cái chính sách này của chính phủ Đức trong Hồng Phúc. Dĩ nhiên là tôi cũng rất đồng ý là hơn ai hết, người Việt gốc tị nạn của chúng ta cần phải cảm thông cho số phận những người tị nạn, vì chính chúng ta đã từng trải qua cái thảm trạng này. Tuy nhiên, sự e dè ngại dân tị nạn Hồi giáo cũng có cái căn bản không học thức ạ. Đó là cái tính cách trực quan của một thiểu số tín hữu của tôn giáo này. Những gì chúng ta thấy là xảy ra tại Trung Đông và Phi Châu với sự trỗi dậy của cái lực lượng ISIS là bằng chứng cụ thể để biện minh cho cái sự dè dặt này một phần nào, thưa ông Hồng Phúc. Theo tôi thì như tôi đã nói đó, cái thảm trạng tị nạn sẽ còn tiếp diễn cho đến khi mà cộng đồng thế giới giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề, đó là sang bằng sự chênh lệch giữa giàu nghèo, sự chênh lệch về trình độ dân trí, cũng như là cái sự chênh lệch khác biệt về quan điểm giữa nhiều vùng trên thế giới này. Để sang bằng được những sự chênh lệch đó, sự khác biệt đó, trong Hồng Phúc tôi nghĩ đây là một cái tiến trình lâu dài đòi hỏi sự đóng góp không phải chỉ từ phía các chính phủ mà kể cả những cái đoàn thể không phi chính phủ như là NGO cũng như của những cái cá nhân có ý thức trên toàn thế giới Hồng Phúc. Nhưng mà chừng nào không giải quyết vấn đề đó thì chừng đó thảm trạng tị nạn còn xảy ra. Và tôi nghĩ rằng là hơn bất cứ ai, chúng ta cần góp phần vào trong việc giải quyết vấn đề đó từng gốc rễ trong Hồng Phúc.
Dạ. Thưa ông, nhưng cái cơ hội này đã chúng tôi xin được bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ với cái lực lượng cứu quốc đã có một cái cơ quan truyền thông thật xuất sắc, đó là một cái mũi giáo bén nhọn trên cái tuyến đầu ở hải ngoại chống kẻ thù chung của dân tộc chúng ta là Cộng sản Việt Nam. Xin ông vui lòng chia sẻ đôi điều về cái tổ chức, chủ trương, đường lối của cái đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi mà được hầu hết các đài phát thanh Việt ngữ ở hải ngoại đều tiếp vận ở trong lúc này, để giúp cho những ai muốn học hỏi làm truyền thông họ có thể rút ngắn được cái thời gian học hỏi, thưa ông.
Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn ký giả Hồng Phúc đã có những cái lời khen ngợi về đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi mà chúng tôi thực hiện. Thưa ông, đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi là một phần của cái chiến dịch sự thật mà lực lượng cứu quốc đã phát động từ năm 2011 với kêu nhận định chiến lược là Cộng sản Việt Nam sợ nhất là sự thật, bởi vì bản chất của Đảng Cộng sản là lừa dối, là bịp bợm. Chúng tôi phát động cái chiến dịch sự thật vào tháng 2 năm 2011, thì 3 tháng sau, tức là vào ngày 15 tháng 5 năm 2011, thì Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi ra đời, khi mà chúng tôi thuê được cái làn sóng phát thanh mà trước đó cái đài BBC London đã thuê nó để phát cái chương trình Việt ngữ về Việt Nam, tức là trên cái làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ, và phát thanh từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam. Thưa ông Hồng Phúc, kể từ ngày phát thanh lần đầu đó cho tới ngày hôm nay, tức là ngày 30 tháng 11, thì đài đã phát thanh được xem như là 4 năm rưỡi, được 4 năm rưỡi. Tính xác ra là chúng tôi đã phát được 1634 buổi phát thanh, tức là liên tục hàng đêm từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày hôm nay. Về mục tiêu của đài thì thưa ông, ngoài việc là trình bày cái sự thật về gọi là ác với dân và hẹn với giặc của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là cái thực trạng đen tối của đất nước, thì đài còn có một cái chủ trương là khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người dân đối với quốc gia dân tộc. Các ông Hùng Phúc cũng biết ngay rằng là người dân phải có cái ý thức đó thì mới đứng lên, mới mạnh dạn can đảm đứng lên để tham gia vào cái công cuộc chung. Chính vì lý do đó, chính vì cái mục tiêu đó mà Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi đã có những cái mục đặc biệt, những chuyên mục đặc biệt như là nói với người Cộng sản đây là sự thật, phải danh nhân nhất Việt Nam nhìn về tương lai, vân vân. Và đặc biệt hơn nữa đó là mỗi buổi phát thanh, Đài Đáp Lời Sông Núi dành để vinh danh một tù nhân chính trị đang bị Cộng sản Việt Nam giam giữ. Thưa ông, đó là những cái đặc điểm của đài phát thanh sông núi so với các đài phát thanh khác như là đài VOA, như là đài Á Châu Tự Do, như là đài quốc tế Pháp. À, về mặt tổ chức thưa ông Hồng Phúc, thì đài chúng tôi được sự cộng tác của nhiều thân hữu ở khắp nơi, đặc biệt là những người đấu tranh cho dân chủ, cả ở hải ngoại này lẫn những người ở trong nước. À, nói về thành quả của đài thì sau 4 năm rưỡi phát sóng, đài Pháp Luật Sông Núi đã có được một cái vị trí rất là đặc biệt đối với thính giả ở trong nước và ngoài nước. Người dân ở trong nước thường gọi đài Pháp Luật Sông Núi tôi là đài là tiếng nói của dân oan. À, và tôi cũng xin nói rõ là cái đối tượng thính giả chính yếu của đài dĩ nhiên là đồng bào ở trong nước, nhưng mà chúng tôi cũng có khá đông thính giả của đài là đồng hương ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì ngoài việc phát thanh qua làn sóng điện trực tiếp về Việt Nam để cho dân chúng bắt nghe bằng radio ở trong nước đó, thì chúng tôi cũng đã phát trên cái hệ thống Internet, cũng như là chúng tôi đã post lên trên YouTube. Và đặc biệt cho ông Hồng Phúc, bất cứ lúc nào chúng ta có thể gọi cái số điện thoại là 1-832-999-1124 để nghe trực tiếp đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Và như ông Hồng Phúc cũng nói đó, là đài Đáp Lời Sông Núi được nhiều đài phát thanh của người Việt ở hải ngoại, ở khắp nơi, ở Hoa Kỳ, ở Úc tiếp mật, cho nên rất là đông thính giả của đài là đồng hương ở hải ngoại, thưa ông.
Dạ. Thưa ông, vừa rồi ông có nói là cái lực lượng cứu quốc đã thuê lại cái làn sóng phát thanh trước đây của đài BBC London để phát các cái buổi phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi. Vậy thì xin ông vui lòng tiết lộ cho biết tiền thuê bao là bao nhiêu và lực lượng cứu quốc lấy tiền đâu để trang trải cho những cái khoản chi tiêu này, thưa ông.
Cảm ơn quý giả Phúc đã hỏi câu hỏi để chúng tôi có dịp trình bày rõ với thính giả cũng như là với đồng hương ở khắp nơi. Hiện nay mỗi buổi phát thanh 30 phút thì chúng tôi phải trả tiền thuê làm sóng phát thanh là 300 đi im. Tôi xin nhấn mạnh là như vậy, mỗi buổi phát thanh cái tiền mà thuê làm sóng không là 300 đi im, nghĩa là mỗi tháng tiền thuê làm sóng chúng tôi phải trả từ 9.000 tới 10.000 đi im. Nếu cộng tất cả các chi phí thì hàng tháng tổng số chi phí để thực hiện chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi đó là khoảng 15.000 Mỹ kim. Như vậy, cái ngân sách hàng năm là lên đến 170-175.000 Mỹ kim. Thưa ông Hồng Phúc, nghe đến số tiền 170.000 Mỹ kim này thì nhiều người nghĩ là nó rất là nhiều, nhưng mà nếu chúng ta so với cái ngân sách của những đài như là đài VOA, đài AFE, đài FI đó, thì phải nói là ngân sách 170.000 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi nó chỉ bằng 1/10, nếu không nói là 1/20 của những cái đài vừa kể. Sở dĩ cái ngân sách ít như vậy đó là bởi vì đa số anh chị em phụ trách làm đài Đáp Lời Sông Núi đó và các công sự viên đều là những người tự nguyện làm, không có thủ lao, kể cả những người ở trong nước. Chúng tôi chỉ yểm trợ tối thiểu cho một số các những chuyên viên thính giả gọi là đặc phái viên đi làm phóng sự, đi công tác thì mới yểm trợ một phần chi phí mà thôi. Chính vì vậy mà cái ngân sách của chúng tôi tương đối là nó rất là thấp so với những cái đài khác. Còn về nguồn tài trợ như ông Hồng Phúc vừa hỏi đó, thì cái ngân khoản khởi thủy đó là do các đoàn thể tham gia thành lập lực lượng, gồm có tổ chức của Việt Nam, Tập hợp Đồng Tâm, Phong trào Quốc dân Đòi Tự Do Sài Gòn và một các đoàn viên của lực lượng đóng góp tài trợ. Sau khi mà đài đã phát thanh và đồng hương các nơi đã biết được sự hiện diện của đài đó, thì đồng hương đã tích cực yểm trợ và chúng tôi cũng tổ chức những buổi trình bày giải thích, những buổi gây quỹ, và nhờ vậy mà đài đã có tài chính để tồn tại đến 4 năm rưỡi vừa qua, thưa ông. Nhân dịp này đó thì tôi cũng xin mạn phép cái giả Phúc để cho tôi xin thưa với thính giả và đồng hương ở khắp nơi đó. Mặc dù đài Đáp Lời Sông Núi là do lực lượng dân tộc cứu nguyên tổ quốc thực hiện, nhưng nó không phải là tiếng nói của lực lượng đâu. Nó là tiếng nói chung, tiếng nói của những con tim Việt Nam còn hướng về đất nước, còn mong mỏi đất nước của chúng ta thoát khỏi gông cùm cộng sản, thoát khỏi cái lệ thuộc vào Bắc Phương. Như là cái lời mở đầu mỗi buổi phát thanh Minh Định, đây là đài phát thanh Đáp Lời Chúng Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ của dân tộc và hạnh phúc của toàn dân. Vâng, đây là tiếng nói chung, cho nên chúng tôi mong mỏi kêu gọi thính giả đồng hương ở khắp nơi tích cực yểm trợ giúp đỡ cho đài để tiếng nói chung này được tồn tại và góp phần tích cực vào việc giải thể chế độ độc tài cộng sản trên quê hương. Muốn biết thêm chi tiết về đài, thưa quý giả Phúc, quý vị thính giả và đồng hương khắp nơi có thể gọi điện thoại số là 408-663-9860 hoặc là liên lạc về cái địa chỉ email là liên lạc chấm DLSN, tức là Đáp Lời Chúng Núi viết tắt a@gmail.com, để biết thêm về hoạt động của đài cũng như là để biết cách thức để em trợ đài, thưa ông Hồng Phúc.
Dạ thưa ông, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, người ta cho rằng chủ nghĩa cộng sản không thể sửa đổi mà phải thay thế, nghĩa là phải loại trừ. Thế nhưng với cái tương quan lực lượng quốc cộng như ngày hôm nay, làm thế nào có thể giải trừ được chế độ độc tài cộng sản để xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, nhân quyền mà không tốn đến xương máu của đồng bào Việt Nam, thưa ông?
Thưa quý giả Hồng Phúc và thưa quý vị khán giả, tôi nghĩ là chúng ta không thể lượn định cái tương quan lực lượng dựa trên cái căn bản quốc cộng như là trước năm 1975, mà chúng ta phải dựa vào trên một cái căn bản thực tế ngày hôm nay là một bên là Đảng Cộng sản và một bên kia đó là Đại Khối Dân Tộc. Và hơn thế nữa, thưa Hồng Phúc ạ, ngày hôm nay đó chúng ta thấy rằng là ngay cả trong Đảng Cộng sản thì cũng không phải là tất cả các đảng viên đều tuân tục, đều ủng hộ cái thành phần chót vu lãnh đạo đảng. Trong thời gian vừa qua, chúng ta cũng chứng kiến nhiều cái sự kiện diễn ra ở trong nước, thể hiện qua một số đảng viên đã bỏ đảng, hoặc là nhiều đảng viên cao cấp, kể cả tướng lãnh của Cộng sản đó, đã công khai chỉ trích đảng là quá hèn kém trước sự lấn át của Trung Cộng. Những sự kiện này cho thấy cái tình trạng phân hóa nặng nề trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Vì vậy, với cái tương quan lực lượng như vậy đó, thì hiện nay, thưa ông quý giả Hồng Phúc, đó, Cộng sản Việt Nam đang bị đẩy lùi. Dù rằng lùi rất là chậm và lùi từ từ từng bước nhỏ, nhưng mà không ai phủ nhận là Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị dân tộc Việt đẩy lùi. Điều này nếu chúng ta theo dõi những phát biểu của các chóp vu Đảng Cộng sản, từ Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, đều thấy chấp nhận là đương lo lắng, sợ hãi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị đẩy lùi. Nhưng mà sở dĩ họ bị đẩy lùi, nhưng là lùi chậm, lùi từng bước nhỏ, vì cái lực lượng đối kháng chưa đủ mạnh, chưa có được số đông người tham gia. Để có được số đông người tham gia vào cái lực lượng đối kháng, trước hết dân chúng phải nhìn rõ được cái bản chất phản dân hại nước của Đảng Cộng sản, và kế tiếp là phải ý thức được cái trách nhiệm của người con dân trước cái hiểm họa mà đất nước bị diệt vong, bị cái hiểm họa Bắc Phương lấn lướt. Đó chính là cái nhiệm vụ và chức năng của Đài Phát thanh Đáp Lời Chúng Núi mà hồi nãy tôi được có dịp vừa trình bày giải thích với quý khán giả. Còn nói về cái vấn đề là không tốn xương máu đó, thì cái vấn đề này nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thưa Hồng Phúc, mà quan trọng nhất là cái sự thức tỉnh của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu thành phần mà thức tỉnh đông đảo và dứt khoát bỏ đảng đó, thì cái sự chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ nó sẽ là nhanh chóng và nhẹ nhàng, nó không gây nhiều tổn thất. Tuy nhiên, thưa ông Hồng Phúc, dân tộc nào cũng phải trả giá cho cái sự tự do, trả giá cho nhân phẩm của mình. Nếu mà ai cũng sợ hao tổn xương máu đó, thì có lẽ dân tộc Việt của mình không thể nào quật khởi để thoát khỏi cái sự đô hộ của Nhật Tàu sau cả ngàn năm bị đô hộ. Dân tộc Việt Nam phải chấp nhận thao tổ xương máu thì mới tồn tại đến ngày hôm nay. Cuối cùng cũng có một điểm mà chúng tôi xin nhấn mạnh là như thế này. Chúng ta cần khẳng định rằng cái công cuộc đấu tranh ngày hôm nay đó không phải là để phục thù và rửa hận, như là Cộng sản Việt Nam nó vẫn rêu rao tuyên truyền để nó hạ giá cái công cuộc đấu tranh của chúng ta. Ngày hôm nay, dân tộc Việt Nam chúng ta đấu tranh đó là để hướng về một tương lai, là để xây dựng một đất nước Việt Nam, trong đó người dân thực sự có hạnh phúc và xứng đáng ngẩng cao đầu với năm châu, chứ không phải là chúng ta nhìn về quá khứ để rửa thù phục hận mà thôi. Thành ra thưa ông, đó là cái căn bản đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay, và dựa vào những cái biến cố ở trên toàn thế giới thể hiện qua như là cái cuộc mùa xuân Ả Rập vừa rồi đó, thì chắc chắn rằng là cái công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ có ngày thành tựu.
Theo Hồng Phúc. Vâng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Trần Quốc Bảo đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi mong mỏi trong tương lai sẽ được trở lại với ông trong nhiều kỳ phỏng vấn khác.
Tôi cũng xin được chân thành cảm ơn quý giả Hồng Phúc đã tạo điều kiện cho tôi được trình bày các cái nhận định, các cái quan điểm của lực lượng cứu quốc với thính giả và đồng hương khắp nơi. Vâng, như ông vừa nói thì chúng tôi rất là hy vọng có nhiều dịp trong tương lai để trở lại thư truyền với quý giả Hồng Phúc cũng như được trình bày với quý thính giả và đồng hương ở khắp nơi. Một lần nữa trân trọng cảm tạ và kính chào quý giả Hồng Phúc.
Dạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.